kế đến thì mới nói đến cái khi mà tâm thanh tịnh rồi á thì các pháp nó cũng đều thanh tịnh theo, không? Cho nên đây Ngài bảo: này thiện nam tử, Bồ Tát này và chúng sanh đời sau vì chứng được các quyển diệt hết bóng dáng, tức là các quyển là diệt hết không còn bóng dáng, nên bây giờ liền được hiển pháp cái giác, không? Thì lúc đó tức là cái giác nó hiển phát ra, nó suốt cả hư không vô biên, thanh tịnh khắp hết. Vì cái giác tròn sáng nên hiển bày tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh nên kiến trần thanh tịnh. Vì kiến trần thanh tịnh nên nhãn căn thanh tịnh. Vì nhãn căn thanh tịnh nên nhãn thức thanh tịnh. Vì nhãn thức thanh tịnh nên văn trần thanh tịnh. Vì văn trần thanh tịnh nên nhĩ căn thanh tịnh. Vì nhĩ căn thanh tịnh nên nhĩ thức thanh tịnh. Vì nhĩ thức thanh tịnh nên giác trần thanh tịnh. Như thế cho đến tỷ thiệt thân ý cũng là như thế, tức là sáu căn, không? Sáu trần, không? Này thiện nam tử, vì căn thanh tịnh nên sắc trần thanh tịnh. Vì sắc trần thanh tịnh nên thanh trần thanh tịnh. Hương vị xúc pháp cũng là như thế, tức là đây là sáu trần, không? Vậy tức là căn trần đều thanh tịnh, không? Này thiện nam tử, vì sáu trần thanh tịnh nên địa đại thanh tịnh. Vì địa đại thanh tịnh nên thủy đại thanh tịnh. Quả đại, phong đại cũng lại như thế, không? Đó, tức là căn trần rồi bốn đại đều thanh tịnh, không? Tức là khi mà chúng sanh đó, không? Tức là Bồ Tát và chúng sanh đó, chứng được các quyển diệt hết bóng dáng thì bây giờ liền được hiển phát cái giác, nó suốt cả hư không vô biên, nó thanh tịnh khắp hết, không? Nhưng mà chỗ này mình phải nghe kỹ và chú ý đó. Đây là chúng sanh Bồ Tát và chúng sanh đời sau đó, vì chứng được, không? Chứng được các quyển nó diệt hết bóng dáng, tức là nó không còn dấu vết của quyển, thì đây là chứng thật, không? Là thể nhập mà sống trong đó, chứ không còn là ở trên cái quán chiếu nữa, không? Cho nên đây gọi là chứng được đó, không? Tức là sống được, không? Mà sống được cái gì, tức là sống được đến cái chỗ gọi là các quyển nó diệt hết bóng dáng, tức là sạch hết dấu vết của quyển. Mà khi sạch hết dấu vết của quyển á thì liền hiển phát cái giác nó tròn khắp, không? Tức là đây, tức là tánh vi giác đó, nó hiện ra tròn khắp suốt cả hư không vô biên, không ngần mé. Đó, tức là đến đây không còn có giới hạn. Thì theo đó đó, không? Thì cái thanh tịnh nó cũng khắp hết. Đó, nghĩa là nơi nơi đều thanh tịnh, cho nên đây gọi là căn trần, không? Cho đến bốn đại đều thanh tịnh hết, tức là không còn có cái chỗ hở để cho cái niệm bất giác nó chen vào. Nghĩa là chỗ nào là cái gì là cũng thanh tịnh hết, là căn sáu căn thanh tịnh, sáu trần cũng thanh tịnh, bốn đại cũng thanh tịnh, không? Thì vậy thì cái niệm bất giác có chỗ nào xen vào được? Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn Phật nói đó: khi mà một người phát tâm quy nguyên thì mười phương hư không thải đều tiêu hết. Tức là một người mà phát tâm trở về nguồn đó thì mười phương hư không thải đều là tiêu hết. Thì người nhiều người học mà hiểu theo kiểu chữ nghĩa thì không thể hiểu nổi. Nếu mà một người mà sống trở về nguồn mà mười phương hư không tiêu hết vậy thì mình ở đâu đây? Đó, mười phương mà nó tiêu hết rồi giờ mình ra sao, rồi ở đâu? Thành ra hiểu kiểu đó đó là cũng hiểu theo cái tình chấp ngã, không? Sợ là mình không có chỗ ở. Đó, mà sợ không chỗ ở tức là sợ cái ngã này nó mất chứ gì. Đó, chứ còn đúng ra, không? Thì rõ thì khi mà sống trở về nguồn đó thì mười phương hư không thể đều tiêu hết, tức là sạch hết, không còn có chỗ nào gọi là để ngăn ngại, không còn chỗ nào để che mờ, không? Thì lúc đó nghe là chỉ còn một thể giác thôi, cho nên gọi là không còn thấy có một pháp thật, cái mười phương đều tiêu hết, tức là không có một pháp thật nữa, lúc đó chỉ là một thể giác thôi. Đó, thì như vậy cái giác nó mới tròn sáng, không? Đó, chứ còn thấy còn có một chỗ, một chút nào thật đó thì tức là còn có một chút nó để che mờ cái giác, cho nên đến đây thì mới gọi thật là cái giác nó tròn khắp, nó suốt cả hư không vô biên, cho nên lúc đó thì thanh tịnh hết, không? Do đó mà căn trần, không? Rồi bốn đại nó đều thanh tịnh hết. À, nghĩa là tâm thanh tịnh, cho nên là thấy cái gì nó cũng thanh tịnh theo. À, bởi vậy mà thiền sư Trường Sa Cảnh Sàm đó, ngài có dạy đó, ngài bảo rằng nghĩa là tột mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn. Ngài tất tột suốt cả mười phương thế giới là con mắt của Sa Môn, rồi tột mười phương thế giới đó là thân của Sa Môn, tức là đâu cũng là thân của Sa Môn hết. Tột mười phương thế giới là ánh sáng của chính mình, cái là ánh sáng đâu cũng là ánh sáng của chính mình hết. Tột mười phương thế giới ở trong ánh sáng của chính mình, thấy được đến chỗ đó là không còn một cái chỗ nào để cho cái niệm bất giác chen vào hết. Mà đây là cái kinh nghiệm chứng thực của các ngài, tức là chứng thực là cái lời kinh ở ngay bản thân mình, không? Tức là kinh viên giác đây là Phật nói, còn đây là thiền sư ngài chứng thực cái lời kinh đó bằng ngay chính bản thân của ngài, không? Là mình có thể thể nghiệm được, chứ không phải là đây là chỉ cái lý tưởng ở trên, nghĩa là cái lý thôi, nghĩa là nói cái lý tưởng cho đẹp vậy thôi, mà đây là thực sự mình chứng nghiệm được. Ở trong đây thì trong kinh nói thì Phật nói rõ, không? Tâm thanh tịnh cho nên kiến trần thanh tịnh, rồi hương vị xúc pháp cũng lại như thế, tức là cũng đều thanh tịnh. Chữ kiến rồi chữ văn mà nói là trần, không? Tức là kiến trần rồi văn trần, kiến là thấy, văn là nghe, thấy nghe mà nói là trần là vì sao vậy? Thường mình nói là thanh trần, không? Sắc trần, còn ở đây thì nói là kiến trần và văn trần. Đó, thấy là trần mà nghe cũng trần. Đó là bởi vì cái thấy nghe này nó còn dính với nơi cái căn, không? Dính nơi căn cho nên rồi nó mới chia ra thành có gọi là kiến văn giác tri đó, tức là thấy nghe hiểu biết, không? Cho nên nó còn lẫn lộn, còn nhiễm, cho nên gọi là trần. Trần tức là bụi, là nhiễm, không? Đó. Nhưng mà bây giờ đây cái tâm thanh tịnh rồi á, thì những cái thấy nghe này nó đều thanh tịnh, cho nên không còn bị che mờ nữa. Tức là đến đây thì thấy nghe hiểu biết nó thanh tịnh, nó không còn lẫn lộn với trần. Chứ là thanh tịnh tức là nó không còn lẫn lộn với trần nữa. Và như vậy tức là nó trở về nguồn. Tức là bây giờ đây là những cái thấy nghe đó nó mới là trở về nguồn. Cho nên tâm thanh tịnh rồi thì các cái thấy nghe đó nó cũng thanh tịnh theo đó, tức là nó trở về nguồn. Và học ở chỗ này đó là cũng rồi để mình kinh nghiệm rồi soi lại mình, không? Tức là kinh nghiệm thực tế, không? Nếu như mà tâm mình á nó còn ôm ấp, không, đầy phiền não thì sao? Nếu tâm mình cứ ôm ấp đầy phiền não đó thì đi đâu cũng thấy phiền não, không? Tâm nó phiền não cho nên là cứ ôm ấp cái phiền não không à, thì đâu cũng thấy phiền não, gặp ai cũng thấy phiền não hết. Đó, nhiều khi đụng tới mình cái là sanh chuyện. Đó, rồi mình cứ trách người này trách người kia, không? Nghĩa là không ai vừa ý mình hết. Đó, rồi trách cảnh này xấu, trách cảnh kia là không ưa, cảnh nọ đáng chán, không? Nghĩa là không có cái gì vừa ý mình hết. Rồi hoặc là sống ở trong chúng á, không? Thì bữa nay á thì ôm hận người này, mai á thì phiền người kia, mốt thì chỉ trích người nọ. Thì như vậy thì xét lại thì mình thấy tâm mình sao, như thế nào đó, thì biết liền, phải không? Nghĩa là bởi vì chính tâm mình nó còn nhiều rác rến, nhiều gai gốc, không? Cho nên nó cứ đụng hoài đó, mà hận người này phiền người kia rồi trách người nọ đó, bởi vì nó cứ chứa rác rến không à, để chứa gai gốc không à, cho nên là đụng tới nó là đụng gai rồi đó. Cho nên rồi xét như vậy đó thì thấy rõ biết tâm mình như thế nào liền, không? Mà khi biết vậy đó thì mình cần phải thắp sáng tâm mình lên, Nghĩa là thắp sáng tâm mình, nó sáng lên, nó bớt phiền não, nó bớt rác rến, thì tự nhiên mình thấy ra ngoài nó cũng đều sáng sủa, nó đều tươi đẹp, nó thanh tịnh theo. Tức là như vậy thì sống nó sẽ vui hơn. Đó. Cho nên mình không phải là cứ lo trách người, trách cảnh, mà trách trở lại chính mình là trước nhất. Đó. Cho nên đây là học để mà soi lại mình. Bây giờ đây khi tâm thanh tịnh rồi, không? Thì thấy, nghe, hiểu, biết, tức là nơi sáu căn nó cũng đều thanh tịnh theo. Nhìn cái gì nó cũng là tươi sáng hết. Cho nên kinh Pháp Hoa mà có nói đó, pháp sư mà đến đây đó thì gọi là được sáu căn thanh tịnh, cho nên ngay con mắt thịt của cha mẹ sanh ra mà thấy suốt cả cõi tam thiên. Hoặc là dùng cái lỗ tai này, tức là lỗ tai thường này, mà nghe tột hết các thứ tiếng ở, nghĩa là các cõi xa xôi, nghe không? Tức là sáu căn nó thanh tịnh, thấy nghe nó trong sáng, nó không còn có các trần nó che ngại nữa, cho nên thấy suốt qua các trần hết, không có gì chướng ngại hết. Đó là cái lẽ thật, nghe không? Và như vậy thì mới cho thấy rõ là căn trần nó xưa nay á, nó cũng vốn là thanh tịnh, không? Nhưng do mình chấp, không? Cho nên nó mới thành bệnh, mới thành ngại. Khi mà cái tình chấp hết á, thì nó trả về trở lại cái nguồn gốc thanh tịnh xưa nay nó như vậy, chứ không phải là tạo tác thêm gì hết, không? Nghĩa là người tu khi mà giác ngộ, sống được trở về gốc chân thật rồi, thì cũng ngay cái căn trần này, chứ đâu phải là căn trần nào khác, không? Mà các ngài là cũng thấy nó thanh tịnh, nó sáng suốt. Còn khi mê thì cũng ngay căn trần này, chứ đâu phải gì khác. Đó. Thì rõ ràng là do cái tình chấp thôi, chứ là mình không phải đổ thừa, đổ thừa căn trần. Đó. Cho nên ở đây thì đó, thì Phật nói rõ đó, không? Khi mà tâm thanh tịnh thì căn trần, rồi nói rộng ra thì thức cũng đều thanh tịnh hết, rồi bốn đại cũng thanh tịnh, không? Nghĩa là nhìn ra cái gì nó cũng là ánh sáng viên giác hết. Vậy tức là vậy thì còn có cái niệm nào khác chen vào được? Đó, thì đó mới gọi là thật là viên giác, tức là mới là cái giác tròn đầy, không? Bởi vậy mà ở trong nhà thiền, không? Các thiền sư, không? Khi mà giác ngộ thanh tịnh, không? Thì cái gì qua tay các ngài cũng đều thành diệu dụng hết. Đó, cây gậy, lồng đèn, không? Hoặc là cái que cứt khô, hoặc là mắng chửi hay đánh hét gì cũng là diệu dụng thiền hết. Đó. Mình bình thường thì mắng chửi hoặc là đánh hét thì mình thấy cái đó là thô bạo, đó là thế tục, không? Nhưng mà các ngài, khi mà các ngài diệu qua tay các ngài dùng thì nó đều thành diệu dụng của thiền. Cho nên thiền sư Tùng Diệt ở Giang Tây, ngài sống vào thời Tống đó, khi mà chưa tỏa ngộ, lúc mà còn đi tham học, thì ngài đến tham học với thiền sư Thủ Trí ở Vân Cái. Thì ngài thưa hỏi chưa được mấy câu thì đã bị thiền sư Thủ Trí phê bình là ông tuy là thủ tọa của núi Đạo Ngô và Trường Sa mà nói năng như người sai bị quở. Thì thiền sư, tức là ngài Tùng Diệt đó, ngài đó là đỏ mặt tía tai, ngài mới thưa lại: vậy thì xin hòa thượng từ bi chẳng tiếc lời chỉ dạy cho con. Đó. Thì ngài Thủ Trí ngài mới bảo: ông đã từng tham học với thiền sư Pháp Xương chưa? Thì Thủ Trí đó ngài mới thưa: con xem qua ngữ lục của ông ấy thì tâm đã thông hiểu rồi nên không cần đến tham học. tự kêu đó, hơi có cái lòng kiêu mạn chút rồi đó, nên là xem qua ngữ lục là biết rồi, không cần phải đến tham học gì nữa. Đó. Thì thiền sư Thủ Trí đó mới bảo: vậy thì còn ông không có tham học với thiền sư Khắc Văn ở Đồng Sơn chưa? Thì Tùng Diệt đó ngài mới thưa: Khắc Văn ở Đồng Sơn là cứ chọn ngài như ngay như dạy hay tuột cái quần khai nước tiểu không thể coi là đại đức thiền giả được. Thì cũng chê. Thì ngay đó thiền sư Thủ Trí liền trang trọng bảo thiền là ngay chỗ đó, đó. Thì ông hãy đến cái chỗ mà cái mùi khai nước tiểu đó mà tham học. Đó. À, ông nói như cái mùi khai nước tiểu thì bây giờ ông hãy đến ngay cái chỗ mùi khai nước tiểu đó mà tham học. Thì thiền sư Tùng Diệt thấy thiền sư Thủ Trí này nói là coi như là nghiêm chỉnh, thấy không? Và cũng là rất đúng có lý đó, cho nên là cũng nghe lời đến tham học với thiền sư Khắc Văn ở Đồng Sơn. Đó. Thì khi mà xưa đến ở đó thời gian thì lãnh ngộ được ha, cái yếu chỉ của thiền, tức là cũng tỏa ngộ được cái yếu chỉ của thiền. Thì khi đó mới trở về cảm tạ thiền sư Thủ Trí. Thì thiền sư Thủ Trí mới hỏi ông đến tham học với thiền sư Khắc Văn ra sao. Đó. Thì ngài Tùng Diệt đó mới cung kính thưa: nếu không nhờ thầy chỉ dạy thì đời này con đã lầm lẫn qua rồi, xin thầy cho con được lễ tạ. Tức là đây trở về cảm tạ. Thì thiền sư Thủ Trí mới bảo: lễ tạ cái gì? Ông hai lễ tạ cái mùi khai nước tiểu đó là được rồi. Đó. Thì như vậy mình thấy không, ở trong nhà thiền á thì nói chuyện là giống như là nó hơi tục, phải không? Ở ngoài đời mà nói chuyện mà kiểu này thì người ta nói sao, mất lịch sự, phải không? Nói chuyện mà thì nước tiểu quần đâu đó, phải không? Thì vậy là nói mất lịch sự, phải không? Nhưng mà ở đây với các ngài, với các thiền sư đó, phải không, thì cái gì là cũng là diệu dụng nó được hết, phải không? Cái quần khai nước tiểu cũng là chỗ để cho ông tham thiền, để cho ông lễ tạ. Chứ ông còn nghe nói cái quần khai nước tiểu, ông nghĩ đó, tới cái mùi hôi mùi khai đó, thì đó là cái tâm phân biệt, cái tâm phàm của ông. Cho nên sạch cái tâm phàm đó, thì ngay đó thì thấy cái gì là nó cũng là diệu dụng của thiền, là cũng sáng tỏ được. Cho nên mình chớ có ỷ lại vào cái trí thông minh hiểu biết ở bên ngoài, không? Nghĩa là cái trí thông minh hiểu biết ở bên ngoài đó là cái trí sanh diệt thôi, cái đó là không có đáng kể hết. Đối với trong đạo thì nó không có dính ý lại vào đó rồi mà tự kêu ngã mạn đó thì đó là chướng đạo, không? Cho nên đó cũng là cái tâm sanh tử thôi. Cho nên ở đây thì thiền sư Thủ Trí đó ngài cũng khéo léo, không, để mà cảnh tỉnh, để mà đánh thức ngài Tùng Diệt đó. Mà ngài Tùng Diệt đúng là cũng là người cũng là có tâm, cho nên nghe vậy đó là cũng biết nghe lời, cho nên do đó mà có sự nghĩa là tỏ ngộ được. Chứ nếu mà cứ nghĩa là tự kiêu, không, ý lại vào cái chỗ thông minh của mình đó, không, rồi ngã mạn đó thì chắc là không có tỏ ngộ được. Đó. Và đó cho nên đây cũng để chứng minh rõ cho thấy nghĩa là các ngài khi mà tâm thanh tịnh rồi, không, thì nhìn cái gì cũng là thanh tịnh. Đó. Rồi đây thì Phật còn nói thêm: này thiện nam tử, vì bốn đại thanh tịnh nên 12 xứ, 18 giới, 25 hữu thanh tịnh, không? Tức là đây là nói chung là tất cả pháp thế gian đều thanh tịnh, không? Đấy. Nghĩa là bốn đại thanh tịnh, rồi 12 xứ, 18 giới, 25 hữu đều thanh tịnh hết, tức là những cái pháp thế gian cũng đều thanh tịnh hết. Thì những cái danh từ này là danh từ pháp số thôi, cái này thì tra từ điển thì có, khỏi cần phải giải nhiều, tức là 12 xứ, 18 giới, 25 hữu. 25 hữu tức là 25 chỗ để mình sanh đến, nghĩa là còn có tâm, còn có nghiệp thì đều là đi lòng vòng ở trong 25 hữu này không có ra khỏi, tức là lẫn quẩn ở trong cái luân hồi thôi, tức là trong bốn châu thiên hạ, rồi trong các thú, các cõi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng lẫn quẩn trong đó thôi, tức là trong ba cõi, nói tóm lại là trong ba cõi cũng lẫn quẩn đó. Nhưng mà khi mà đây, khi mà tâm thanh tịnh rồi thì tất cả đó cũng đều thanh tịnh. Đó là nói về pháp gọi là thế gian. Vậy thì đến đây á, coi như là đâu có phá hoại pháp nào. Nghe là tất cả pháp đó đều thanh tịnh hết. Vậy thì chỉ do cái tình chấp của người ta thôi. Khi mà tình chấp hết á, thì tất cả pháp nó đều là thành Phật pháp. Cho nên vậy thì mình đâu có thể bảo gọi là bát nhã, thì gọi là phá hoại các pháp. Nghĩa là ở đây là pháp thế gian đó, mà còn không phá hoại đó, huống là pháp xuất thế gian. Cho nên có nhiều khi người mà học không kỹ rồi cái đọc theo chữ nghĩa đó thì nói là bát nhã là phá pháp tứ đế, phá pháp 12 nhân duyên. Bởi trong đó mình đọc như bài tâm kinh đó là không có khổ tập diệt đạo, rồi không có sanh, không có lão tử, không có lão tử hết, vân vân. Thì vậy mình nói là bát nhã phá luôn ra 12 nhân duyên, thì đó là cũng là cái hiểu lầm trên chữ nghĩa. Chứ đúng là phá là phá cái tình chấp, chứ còn pháp sao phá được. Cho nên đến đây là Phật nói thêm nè, tức là về pháp thế gian là thanh tịnh rồi, về pháp xuất thế gian cũng vậy. Cho nên Phật bảo nè, vì những thứ kia thanh tịnh nên 10 lực, 4 vô sở quý, 4 vô ngại trí, 18 pháp bất cộng, rồi 37 phẩm trợ đạo thanh tịnh. Như thế cho đến là 8 muôn, 4000 muôn Đà La Ni, tất cả đều thanh tịnh. Tức là tất cả pháp thế xuất thế gian cũng đều thanh tịnh. Ở trên đó là tất cả pháp thế gian thanh tịnh, đây là tất cả pháp xuất thế gian cũng đều thanh tịnh. Vậy thì rõ ràng là đâu có phá hoại cái pháp nào. Thì chính là phá là chỉ phá cái tình chấp rõ ràng. Bởi vì pháp á, thì nó đâu có lỗi gì, lỗi là do người chấp vào đó mới thành lỗi. Thí dụ cũng như một cô gái thì đâu có lỗi gì, do mình tham đắm vào đó rồi sanh tâm ái nhiễm thì mới thành lỗi. Còn nếu mà người mà sạch hết cái tình chấp thì cũng nhìn cô gái thì cũng đâu có vấn đề gì. Thì rõ ràng đó là do tâm mình, tức là do tâm mình có chấp, tâm mình có đắm nhiễm, thì nó mới thành lỗi. Cũng vậy, pháp tứ đế, pháp 12 nhân duyên là cái phương tiện để đưa người đến giải thoát thì có lỗi gì. Nhưng mà do người chấp vào đó rồi sanh tâm có sở đắc thì rồi mới thành lỗi. Cho nên lỗi là do cái tình chấp của người. Cho nên quan trọng ở đây là trừ chấp chứ không phải là trừ pháp. Phải hiểu kỹ. Cho nên người mà học không kỹ hoặc có khi mà hơi ngộ ngộ đó, rồi cái thì phá hết pháp, đi đâu là cũng phá hết. Thành ra với người mới tu nghe thì chơi với, ta không biết đâu tu hết, rồi chính mình cũng không thành tu nữa, tức là không có, lúc này coi như giống như tâm nó tự nó thanh tịnh rồi, không cần phải làm gì hết, không cần phải tu gì hết. Nhưng mà rồi không tu không làm gì hết, nhưng mà rồi phiền não tham sân si của mình nó vẫn còn đó, đụng chuyện thì cũng dính. Giờ lâu đó lâu ngày cái tập khí cũ nó sống dậy thì rất là nguy hiểm. Cho nên đây là phải hiểu kỹ cái điều đó. Nghĩa là trừ cái chấp, chứ không phải là trừ pháp. Đó là cái căn bản phải hiểu cho rõ ràng. Đó là nói về các pháp thế gian và xuất gian thanh tịnh.